mình kinh nghiệm cái trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng đó, thì cái vùng trí tuệ tâm linh nó phải làm việc. Và nó làm việc là nó phải kiến giải. Nó kiến giải tức là sẽ bật ra những cái nhận thức hoàn toàn mới lạ thì mới đúng. Còn nó cứ nó im bặt hoài là sai.
Mình chỉ biết cái đó rồi, khi mà có chuyện hay là có gì mình thắc mắc, tự nhiên tự nó kiến giải ra.
Nói vậy đó.
Còn người ta nói lúc mình còn định, mình thấy ánh sáng, mình thấy thân nó bay lơ lửng, thì cái đó là cái gì cô?
Khi mà mình dừng bặt cái niệm trong cái thân của mình á, những cái tế bào thần kinh đó, nó có những cái phản ứng thì gọi là tác động sinh học, tức là khoa học nó gọi cái đó là bioaction. Đó là những cái hiện tượng về sinh học, những hiện tượng vật lý thôi, tức là cái kết quả của cái việc mình dừng niệm, dừng bặt cái niệm thì nó phản ứng lại, thì có thể có những cái tác động sinh học thuộc về nó điều chỉnh sức khỏe cho riêng mình. Cho nên cơ thể của mình nó có cái khả năng tự chữa lành tất cả mọi cái trục trặc trong cơ thể. Tùy nơi mình làm chủ được cái tâm mình như thế nào. Tại vì khi cái tâm mình nó rối ren, cái tâm mình nó là chủ của cái thân. Mà khi cái tâm rối ren thì cái thân nó rối ren thôi. Thì đó là những bệnh gọi là bệnh tâm thể. Ngoài ra có bệnh tâm lý nữa. Thì coi như theo cô thấy, theo cái chủ quan của cô thấy, tất cả mọi cái bệnh của con người đều do tâm hết á. Do tâm của mình á. Đó, cô thấy vậy á. Ngay cả bệnh di truyền đó. Cái này cô nói nha chứ không phải sách vở nói. Sách vở nói thì chỉ nói cái bệnh tâm thể thôi, tức là psychosomatic disease, là những cái bệnh của thân mà do tâm. Sách vở thì nói vậy, mà cô theo cái kinh nghiệm và cái suy nghĩ của cô thì tất cả mọi cái gì trục trặc trong cơ thể, tất cả mọi cái hình thức của bệnh á đều là do tâm. Cô nói vậy đó. Ví dụ như bệnh truyền nhiễm. Truyền nhiễm là bên ngoài nó ảnh hưởng vô cái thân của mình. Tại sao mình bị lây lan truyền nhiễm? Là tại vì cái hệ miễn nhiễm của mình yếu. Phải không? Mà tại sao cái hệ miễn nhiễm của mình yếu? Khi mình sinh ra con người bình thường thì hệ miễn nhiễm nó phải bình thường, nó phải tốt. Tại sao hệ miễn nhiễm mình yếu? Thì là tại tâm. Do tâm. Rồi, những cái bệnh di truyền. Tại sao mình sinh vào cái gia đình đó để nhận lãnh cái gen di truyền của cái bệnh đó? Tại sao không sinh ở cái gia đình khác khỏe mạnh hoàn toàn? Tại vì mình tái sinh trong một gia đình nào là tại cái gì? Tại nghiệp. Mà nghiệp là cái gì? À, là do mình tạo ra cái nhân gì đó, bây giờ mình lãnh cái quả. Như vậy nguồn gốc của nghiệp, chủ thể là nghiệp là mình chứ ai? Chứ đâu phải ông trời bắt mình đâu. Là do mình.
Nhưng mà cái chọn vô gia đình nào đó mình không có chọn.
Mình không chọn, nhưng mà cái gì dẫn dắt mình đi vô cái gia đình đó là cái nghiệp của mình. Nó có sức hút. Nó có cái sức hút. Ví dụ như mình giết hại thú vật nhiều quá, bây giờ mình phải chết yểu đi. Ví dụ mình phải bệnh tim đi. Tại sao mình cũng vô cái gia đình đó có cái gen bệnh tim? Thì tại vì cái nghiệp. Cái gia đình đó cái nghiệp xấu, có một đứa con bệnh phải chết yểu. Mình cái nghiệp của mình xấu, mình phải chết yểu, thì hai cái nó vô làm con trong gia đình đó. Cho nên cái bệnh di truyền cũng là do tâm của mình. Đó, thành ra cô thấy Bệnh nào cũng do tâm hết á. Từ đời quá khứ đó, đi bây giờ mình lãnh cái hậu quả thôi. Đó, cô suy nghĩ cô thấy vậy á. Cho nên mình là chủ cuộc đời của mình từ xưa cho tới bây giờ. Mình là chủ chứ không có ai can thiệp vô hết á. Quý vị nhớ, thần thông cũng không có cứu mình được. Nếu cái nghiệp của mình không tự chuyển đổi thì không ai cứu mình hết.
Bây giờ con hỏi cũng sẽ bị la, nhưng mà con cũng hỏi vậy, ai quyết định cái nghiệp? Tại sao cái nghiệp này thì nó mình bị cái quả này, cái nghiệp kia bị quả kia? Ai quyết định cái đó?
Khi con đặt câu hỏi đó có nghĩa là con muốn có một cái người, người đó có thể là đấng tạo hóa, có thể là đấng thượng đế hay là đấng chúa trời. Thì khi mình hỏi cái câu đó thì có câu trả lời bên Phật giáo. Cái đó không có ai, mà cái đó là cái quy luật, quy luật vật lý tự nhiên của vũ trụ thôi. Nhưng mà những cái tôn giáo khác, người ta muốn nhân cách hóa cái quy luật đó, người ta đưa ra một cái hình ảnh, một cái con người vĩ đại là sáng tạo ra cái quy luật đó, điều hành cái quy luật đó. Đó là mình nhân cách hóa thôi, chứ nó là một cái quy luật tự nhiên, nó là một cái chân lý. Chân lý đó nó kết hợp lại để nó hình thành nên thế giới và con người.
Hơi trừu tượng.
Đúng.
Đúng. Mình chấp nhận thôi chứ còn đôi lúc thắc mắc rồi.
Thì thật ra cái đó là cái định luật của vũ trụ thôi, cái sức hấp dẫn. Cái sức hấp dẫn tự nhiên, cái quy luật tự nhiên thôi. Chứ ở trong giáo lý của Đức Phật thì không có ai hết á. Không có người. Mà đó là một cái quy luật tự nhiên. Mà khi mình nói chữ tự nhiên á, thì mình không thể nào tìm cái nguồn gốc nữa hết, nữa được. Thì đó chỉ là cái quy luật của tương quan nhân và quả. Cái nhân, cái duyên như thế nào, cái quả như thế đó, chỉ vậy thôi. Do đó nó là nằm ở trong cái bản thể của nó là hoàn toàn trống không, gọi là tánh không, emptiness. Thành ra theo cái nhìn của Đức Phật không có cầu nguyện. Đúng rồi, không có cầu nguyện. Không có ai can thiệp vô cuộc đời của mình hết á. Bây giờ mình như thế nào là kết quả của bao nhiêu đời quá khứ. Thì mình cũng tốt, mình có tu tập, mình mới được làm người. Rồi mình có quá nhiều phước báo cho nên đời này mình còn sống nè. Mình còn ngồi đây, cái đầu óc mình còn sáng suốt. Có chỗ ở, có cơm ăn no bụng, đủ rồi. Không đòi hỏi gì thêm nữa hết. Đòi hỏi thêm là tham. Là dính mắc. Dính mắc là khổ, tham là khổ. Đó. Thành ra tự mình phải tìm cái nguồn vui từ trong cái tâm của mình á. Cái nguồn vui đó mới là nguồn vui thật sự. Nguồn vui thật sự là cái gì? Là mình có cái gì mình ban phát ra, chan hòa với tất cả mọi người. Mình có tiền, người ta thiếu tiền thì mình cho tiền. Mình không có tiền mà người ta khổ thì mình an ủi, mình thương mến. Vậy đó. Thí dụ người ta chán đời là tại người ta không hiểu quy luật vô thường. Mình hiểu, mình an ủi người ta. Đó là mình ban phát cái trí tuệ của mình. Thì khi mình sống vì người khác thì mình không bao giờ khổ. Còn khi mình sống nhỏ hẹp trong cái gia đình của mình á, thì cái tâm của mình nó nhỏ hẹp. Mình không có chan rãi ra. Mà khi mình làm cho người khác vui, cái đó là cái niềm vui của mình. Thì niềm vui này nó không bao giờ tàn. Nó không bao giờ khổ. Khi mình ban phát mà mình không có mong cầu đáp lại thì không bao giờ mình khổ. Còn khi mình cho người ta mà mình muốn người ta phải đáp lại, làm sao người ta đáp lại thì mình khổ thôi. Như vậy khi mình có cái lòng mong cầu là nguyên nhân của khổ. Như vậy từ nay cô không muốn còn buồn khổ nữa đó.
Con cũng ngộ ngộ thay chút rồi.
Ừ, đó. Làm sao mình về nhà mình sống mình cũng vui vẻ thanh thản như trong khóa tu vậy là tốt. Khi nào mà mình buồn mình khổ là mình phải nói mình vô minh. Vô minh quá. tự mà làm mình khổ, chứ ai có thể ảnh hưởng tới mình. Còn khi mình cứ mình buồn vui theo người ta là cuộc đời mình là nô lệ cho cái người đó, tự mình làm khổ mình. Ừ, chứ đừng đổ thừa tại ai hết á. Người ta có cái cuộc sống riêng của người ta, người ta có phước báo riêng của người ta, thì đủ duyên đời này ở bên cạnh mình, tới đó là đủ rồi. Đừng có đòi hỏi nhiều hơn nữa. Ngộ rồi ha. Ừ, vậy mới làm đệ tử cô được. Cổ xin quy y rồi đó nha quý vị. Cổ là công giáo đó. Nhưng mà thiệt ra mình nói đạo nào chứ cũng là một rồi con. Cũng hướng mình tới cái chỗ là hết khổ thôi. Rồi bây giờ mình 11 giờ 9 phút rồi, là tới giờ gì? Có khi không không? Thôi, bây giờ mình còn 20 phút. Mình có muốn thực hành chút không? Hồi nãy giờ thì chưa có ra chơi đó. Giờ thực hành chút nha. Mình tranh thủ nha. Mấy con có mệt chưa? Có mệt quá không mấy con? Không hả? Mình thực hành một chút đi. Bây giờ thì cười hoài đó. Mai mốt về nhà cũng phải cười. Nghe tiếng chuông. Và cũng nghe tất cả mọi âm thanh nha. Có nghĩa là hôm nay nghe có âm thanh, nghe có âm thanh, không âm thanh cũng nghe. Và đồng thời mình nhận biết cái tâm mình như thế nào. Như vậy sẽ không có niệm nào khác khởi lên nữa hết. Nghe bên ngoài rồi cũng nhận biết cái tâm của mình. Chỉ vậy thôi. Rồi.